Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 10 năm 2013. Bây giờ là 8 giờ tối, giờ pháp thoại hàng tuần. Quý vị có khỏe? Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 rồi. Chúng ta vừa tụng một thời sám hối sáu căn. Thay vì chúng ta ngồi thiền như thường tuần, thì nhân hôm nay ngày mùng 1 đại chúng có một ngày tu học, thì chú Trung Đức hướng dẫn đại chúng lễ sám hối sáu căn xong, thì bây giờ chúng ta tiếp tục pháp thoại hàng tuần. Ở trong Phật giáo, nhất là các chùa theo Bắc truyền, thường thì có ở trong chánh điện ở chùa hoặc là xung quanh chùa có để những cái chuông. Thí dụ như là một cái chuông treo ở ngoài sân, để mỗi khi mà đại chúng tới giờ tụng kinh, ăn cơm, ngồi thiền, nói chung là tất cả giờ sinh hoạt, thì thỉnh cái chuông đó lên. Thì khi nghe tiếng chuông đó thì mọi người phải tuân hành, chuẩn bị đi đến cái nơi mà mình có sinh hoạt. Thì cái chuông đó gọi là cái chuông báo chúng. Rồi buổi tối khi mà đã đến giờ đi ngủ, thì có một vị sư sẽ cầm một cái bảng gỗ đi xung quanh các liêu phòng và cầm cái bảng gỗ đó đánh lên, để cho mọi người biết là giờ đó là giờ im lặng. Cái đó gọi là mộc bảng. Mộc bảng có nghĩa là bảng gỗ. Rồi thì ở trong chánh điện có cái đại hồng chung, hay là nếu mà chùa to đất rộng thì người ta xây riêng một cái lầu. Cái lầu đó gọi là chuông lầu. Bên này là cổ lầu. Cổ lầu là cái trống. Thay vì mình kêu là trống lầu trống lầu, nếu mà nói tiếng Việt thì phải gọi là lầu trống. Bên này là lầu chuông, nếu gọi là tiếng Việt. Còn nếu mình dùng tiếng Hán Việt á, thì mình gọi phải gọi là chung lầu, cổ lầu. Cổ là cái trống. Cho nên bên này á, mình gọi là pháp cổ. Bên này mình gọi là đại chung. Pháp cổ tức là trống pháp. Thì khi mà đại lễ người ta mới dùng chuông trống thỉnh lên một lần, để gọi là phụng thỉnh tam bảo. Trong đó có thỉnh Phật, thỉnh Pháp, thỉnh Tăng. Cho nên là thầy viện chủ hay nhắc mình á, khi nói xin cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh tam bảo, tức là trước hết phải thỉnh Phật, thỉnh Pháp, trong đó mình ké thôi. Nếu mình mà có là ké thôi, chứ không phải thỉnh mình. Cho nên mình nói như vậy để mình nói lên cái sự tôn trọng, cung kính đối với tam bảo khi chuông trống thỉnh lên. Còn ở chùa, mỗi ngày chúng ta thỉnh chuông hai lần, sáng chiều, để cho nhắc nhở. Buổi sáng thì nhắc nhở chúng ta có một ngày mới bắt đầu, cho nên chúng ta phải nguyện sống tỉnh thức vì chúng ta có một ngày mới. Buổi chiều thì nhắc nhở chúng ta là ngày hôm nay sẽ sắp qua hay là đã qua. Giống như giờ này là không, là ngày hôm nay chiều rồi, là coi như mình hết ngày rồi. Cho nên buổi sáng người ta nói ngày nay sẽ qua, đời sống ngắn lại. Còn buổi chiều thì ta nói ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Phải nhìn cho kỹ ta sẽ làm gì? Tức là buổi sáng nhắc mình vậy đó. Ngày nay sẽ qua, đời sống ngắn lại. Đại chúng hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ làm gì? Còn buổi chiều thì nói là ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Cho nên mình có một ngày mình sống, thì mình buổi sáng thì chuông thỉnh lên để nhắc mình, buổi chiều chuông thỉnh lên cũng để nhắc mình. Cho nên nhà chùa thường dùng cái từ là triêu chung mộ cổ. Triêu chung là gì? Sáng chuông. Mộ cổ là chiều trống. Ý muốn nói là nhà chùa có trống có chuông, thỉnh lên để làm gì? Để thức tỉnh khách trần nơi biển mộng. Chơi cái câu người ta thường hay dùng đó. Sáng thỉnh chuông lên thì để lay người trong cõi mộng. Rồi buổi chiều trống trổ lên để mà lay người trong kẻ tục. Thật sự ra kẻ tục hay cõi mộng gì cũng mình hết á. Vì mình ở trong cái cõi đời mà mộng mị, đời sống sống nay chết mai nhưng mà mình không có nhớ, thí dụ vậy đó. Cho nên thường thường người ta hay nói lên cái tiếng chuông chùa, nó có một cái công năng, nó thức tỉnh chúng ta. Sớm trống tối chuông, gọi là triêu chung mộ cổ. Chữ mộ này không phải là cái mồ mả, chữ mộ này nghĩa là buổi chiều. Triêu chung tức là sáng chuông, mộ cổ là chiều trống. Sáng trống tối chuông hay là sáng chuông tối trống. Thức tỉnh khách trần nơi biển mộng, đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Chúng ta là những người sống trong mộng và đi trong mê. Mà đã mộng thì làm sao mà không mê được? Vì mê cho nên mới mộng. Mà mộng thì cái gì nó không có thật. Vì vậy cho nên á, nhất là buổi chiều á, khi mà chuông thỉnh lên á, mà cái tiếng chuông này nó có công năng gì? Nó có công năng á, trên á, thì nó thấu tới. Tới đâu? Tới thiên đường. Còn nếu mà phía dưới thấu tới đâu? Thấu tới địa ngục. Cho nên mình mới nói đó, tiếng chuông này có công năng gì? Thượng thông thiên đường, buổi sáng thông lên thiên đường. Hạ triệt địa phủ, phía dưới thì thấu tới địa ngục. Cho nên khi mình nghe tiếng chuông này thì chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, trở về với câu niệm Phật, nhiếp niệm lại, để mình làm sao mình giữ cái năng lượng thanh tịnh, gửi cái tiếng chuông này thấu lên thiên đường và địa ngục, thấu lên thiên đường xuống tới địa ngục. Cho nên nhà người âm á, cái người trong cõi âm người ta mê, cho nên nhờ nghe tiếng chuông này mà người ta tỉnh. Rất nhiều vị hòa thượng, những vị tu sĩ trong Phật giáo chúng ta đi tu là nhờ chuông á. Đi ngang chùa cái tự nhiên nghe tiếng chuông xong nó thoát tục. Pháp Hòa nhớ có một lần mà đi đến một cái thiền viện thì cái chùa để cái chuông rất là nhỏ, để chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Mình mộng trong mười cõi là mình hết mộng cõi này mình mơ tới cõi khác, nhưng mà nghe tiếng chuông nghe hết. Rồi hồi xưa có nhà thơ Chu Mạnh Trinh, quý vị biết nhà thơ Chu Mạnh Trinh, đi lên chùa Hương làm bài thơ Bầu Trời Cảnh Bụt. Thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, chày kình tức là cái chày để giọng chuông á. Chày kình tức là cái dùi để mà thỉnh đại hồng chung. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối giải oan, này chùa cửa võng, này hương Phật tích kìa động tiết huỳnh. Khéo trông lên ai khéo vẽ hình, đá ngũ sắc long lanh như bóng nguyệt, diễn cái cảnh đẹp của chùa Hương. và người ta gọi là bầu trời cảnh bụt. Cảnh bụt tức là cảnh của Phật. Và thường á, người ta muốn nói lên sự tỉnh thức của con người thì người ta hay nói tiếng chuông chùa. Tiếng chuông chùa ngân lên thúc dục khi mùa Vu Lan về nhớ mẹ, thí dụ vậy. Hay là cái bài mà bài vọng cổ Một Kiền Liên chùa lôi âm vang vọng mấy hồi chuông, vân vân. Cho nên ở trong chùa cái tiếng chuông nó quan trọng. Và khi chúng ta nghe tiếng chuông thì chúng ta nhiếp tâm lại, đọc cái bài kệ nghe chuông. Nếu mà mình không thuộc tiếng Hán, mình chỉ thích đọc tiếng Việt mà nó ngắn hơn, thì mình đọc hai câu: lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Còn nếu mình thích âm Hán thì mình đọc: văn trung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề sinh, ly địa ngục, xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nghe tiếng chuông là văn trung thinh, phiền não khinh, phiền não trong người mình bây giờ nó nhẹ ra, chữ khinh là nhẹ. Trí huệ trưởng đó là trí tuệ mình lớn lên. Bồ đề mình bây giờ sanh là bồ đề sanh. Ly địa ngục tức là lìa cõi địa ngục. Ly địa ngục rồi gì nữa? Xuất hỏa khanh tức là ra khỏi cái lò lửa. Hỏa khanh tức là cái hầm lửa. Nguyện thành Phật độ chúng sanh. Câu thần chú ra khỏi địa ngục là án già ra đế gia ta bà ha. Chơi khi nào mà mình ai làm cái gì mình mà mình hơi lên rồi đó, mình sắp sửa bước vô địa ngục lò lửa thì mình đọc câu thần chú lên: án già ra đế dạ ta bà ha. Còn cái người mà thỉnh chuông á thì trước khi thỉnh phải đọc kệ. Trước khi thỉnh phải đọc kệ: nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Còn không thì mình đọc tiếng âm Hán: nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Cho nên mình đều thực tập từ sáng cho tới chiều, đều có những cái phương pháp để cho chúng ta giữ chánh niệm. Thí dụ ngày hôm nay á, mình thọ tám giới để làm gì? Đó là tám cái cửa làm cho chúng ta có chánh niệm. Bây giờ mình tiếp tục học văn thủy sám quyển trung. Chiều hôm nay là kỳ thứ 26. Chiều hôm nay là thứ 26. Đại chúng có quyển Thủy Sám thì mở lên trang 150. Trang 150. Còn ai không có thì nghe cũng được. Hồi trưa này á, mình sám hối nghiệp, cái nghiệp đầu của thân mình là gì? Sát sanh. Bây giờ mình sám hối cái nghiệp thứ hai của thân mình, đó là nghiệp trộm cắp. Chữ trộm á, chữ trộm hay là cướp, trộm cướp hay trộm cắp á, tiếng Hán gọi là đạo. Chữ đạo này á, nó không có nghĩa là đạo Phật, đạo Chúa, không phải là đạo con, đạo này không phải là con đường. Mà chữ đạo này có nghĩa là trộm. Còn thí dụ như bây giờ mình nói hắn hay là người đó là đạo kiếp. Đạo kiếp tức là kẻ trộm. Hồi xưa mình hay nói đạo chích. Quý vị có nghe từ đạo chích không? Cái chữ chích á là tên của một người. Mà cái người này á, có khi người ta còn gọi là kiệt chích, là một nhân vật sống vào đời Xuân Thu ở bên Tàu. Và cái người này có một cái nghề ăn cắp rất là giỏi. Mà thật sự ra chưa có người nào biết thật về con người này. Cho nên những cái gì mà lén lút không biết hành tung mà tự nhiên mất tích á, ta nói trời ơi không biết đạo chích đi. Đồ tôi để đây đạo chích vô rồi, có nghĩa là lấy mà không có được, không có bắt được quả tang, mà không biết hành tung tông tích gì của cái người đó. Thì bây giờ á, cái ông chích này á, ông này ổng chữ đạo là ăn cắp, chữ chích là tên của một người, cho nên gọi là đạo chích. Tức là cái ông chích này chuyên môn ăn cắp. Ông chích chứ không phải bà chích nha. Ở đây mình có bà chích rồi, không dám nói bà chích. Nói ông chích thôi. Chữ chích đó, nó không có cái nghĩa là ăn cắp, tại vì nó là tên của cái người đó thôi. Mà cái người này họ giỏi quá đi, ăn cắp giỏi quá, cho nên người ta nói mình là hễ cái người nào mà giỏi quá thì mình gọi cái người đó thuộc dòng họ của ông chích. Chỉ cái chữ đạo, cho nên cái tiếng Hán thấy không, nhất viết bất sát, nhị viết bất đạo. Chữ viết là một là không sát hại, hai là không trộm cắp. Thì trộm cắp tiếng Hán gọi là đạo, có khi có chỗ gọi là thâu đạo. Thâu là cái gì? Thâu là mình đoạt, mình lấy. Đạo là ăn cắp, mình trộm. Lấy trộm thì gọi là thâu đạo. Chữ thâu là mình lấy, mình đoạt. Thì ở đây bây giờ mình nói đảnh lễ Phật rồi sám hối tiếp về nghiệp trộm cướp. Quý vị nhìn trang 150, trộm cướp. Thường thường ở đời á, hễ cái gì mà mình để kỹ thì người ta rình ta lấy. Còn cái gì mà mình để hở á, thì người ta rình. Mình để sờ sờ, mình để sờ sờ dễ lấy thì người ta rình. Mình cất kỹ thì người ta phải rình, cho nên kiểu nào cũng mất hết. Hai cái chữ trộm cướp á, nó là hai cái hành động. Thí dụ ha, mình cất đồ trong nhà rồi người ta mới rình rập, người ta xem coi có ai không, có ai thấy không, rồi mới nhảy vô trong nhà lén lấy, thì cái đó gọi là trộm. Trộm tức là gì? Lén. Đôi khi trộm nhịn nhau. Trộm tức là lén đó, không có dám lấy trực tiếp thì gọi là lấy trộm. Nhìn mà không biết và không dám nhìn thẳng, núp ở góc đằng kia nhìn người ta thì gọi là trộm nhìn, tức là lén nhìn. Chữ trộm nghĩa là mình lén. Cho nên chữ trộm là phải rình rập mới lấy được. Còn chữ cướp là sao? Hành hung, công khai. Thí dụ như đâu có ai nói hồi nãy có ăn trộm, có người ăn trộm nhà băng đâu. Nói là sao? Ăn cướp nhà băng, tức là nó hành hung, nó xông vô, nó dí súng, nó ức hiếp gì đó, thì cái đó gọi là cướp. Cướp tức là mình đoạt lấy một cách mạnh bạo của người khác. Còn trộm đó, tức là mình lén lén, lúc lúc mình lấy. Chữ trộm là mình lén. Vậy thì người mà lén lấy gọi là trộm cắp. Cắp là lấy, trộm là lén. Trộm cắp là lén lấy. Vậy thì hai chữ trộm cướp. Bây giờ thì mình không dám cướp đâu, trộm thì có. Cái hồi mà chùa mình mới dọn về đây, mình nghĩ mình đâu có nghĩ gì đâu, cho nên cửa chùa mình sao mở rộng. Những cái tháng đầu mới dọn về đây là mất lia chia. Có một anh đệ tử Tây Phương mình, anh đi dự lớp thiền ngày thứ sáu, mới mua chiếc xe đạp 300 đô đem xuống rồi dắt ở dưới cái cầu thang đó. Ảnh đi ngồi thiền xong không còn gì hết trơn. Tại vì cái cửa mình mở đó, rồi cái người ta đi ngang người ta thấy. Thì bởi vì sao? Người đó có cái nhân ăn cắp, tức là có cái gốc ăn cắp rồi, mà mình lại để cái chiếc xe đạp sờ sờ nữa, cho nên mình duyên ăn cắp. Duyên tức là mình tạo điều kiện cho nó thấy, để nó lấy. Cái người trong con người chúng ta có cái nhân trộm cắp, rồi ai để cái gì hở hở thì gọi là duyên, duyên trộm cắp. Rồi bây giờ nó lấy bằng cách đó là nó để ý cái cửa đó là gọn nhất, nó phóng ra cái một đó là cách thức trộm cắp. Quý vị nhớ cái này mình đã học rồi đó. Sám hối tiếp về nghiệp trộm cướp. Trong kinh huấn thị, vật của người khác kẻ khác gìn giữ. Với vật như vậy, dẫu một ngọn cỏ hay một chiếc lá, kẻ ấy không cho thì không được lấy, huống chi lén trộm. Định nghĩa của chữ đạo á, cái gì mà của người khác mà người ta không cho mà mình lấy thì đều thuộc ăn cắp. Ví dụ bây giờ là mình, hồi xưa người ta hay nói cái người đó ăn cắp văn chương chữ nghĩa của người khác để làm tên của mình á, thì người ta hay gọi là đạo văn. Đạo văn tức là ăn cắp văn chương của người khác. Nhưng vì con người chỉ thấy cái lợi ở ngay trước mắt, cho nên đã dùng hết cách mà lấy, một cách vô đạo. Chữ vô đạo này là vô đạo đức á, làm cho tương lai phải chịu khổ báo của ác nghiệp này. Do đó trong kinh đã nói như sau: cái tội trộm cướp làm cho con người sa vào địa ngục cùng với ngạ quỷ, chịu mọi thống khổ. Nếu sinh súc sinh thì làm trâu bò lừa ngựa lạc đà. Tại vì sao đầu thai làm những con này? Tại vì những con này là những cái con cực khổ, nó phải luôn luôn chuyên chở làm việc cho người. Chẳng hạn con trâu thì phải cày, con bò thì phải đứng ở ngoài sân đồng nắng ăn cỏ để người ta lấy sữa nó. Con lừa, con ngựa, con lạc đà thì phải sao? Để chở người nè, chở vật nè. Quý vị nhớ trong kinh Dược Sư, mình sám hối, mình muốn kiếp sau không có làm lừa ngựa lạc đà thường bị đánh đập á, lại còn quả báo luôn luôn mang nặng chở nhiều, đi theo đường phải đi mà bị đói khát cực khổ, phải đi rồi mà ta không cho ăn nữa. Cho nên thường con lạc đà nó ốm nhom mà, tại nó sống ở những cái vùng sa mạc và người ta ít có cho nó ăn cái gì lắm, bắt nó làm thôi. Những thứ cùng loại, dốc hết sức mình, dốc cả máu thịt mà trả nợ cũ. Nếu sinh loài người phải làm tôi tớ cho bao kẻ khác. Áo không chín thân, cơm không đầy miệng, nghèo nàn khốn đốn. Lẽ sống con người cơ hồ mất hết. Ác nghiệp trộm cướp đã có lắm thứ khổ báo như vậy. Ngày nay chúng con chí thành phát lộ, khẩn cầu sám hối. Tức là nói lên cái nghiệp ăn cắp mình. Nếu sinh làm loài súc sinh thì lò lừa ngựa lạc đà, còn nếu mà làm người thì làm tôi tớ người, bị người sai xử. Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, cắp trộm tài sản vàng ngọc của người bằng cách hoặc dùng khí giới cưỡng đoạt, hoặc dùng sức lực ép buộc mà lấy, hoặc ỷ công oai, hoặc mướn thế lực, gông lớn cùm to, ép uổng lương thiện, nuốt của hối lộ, bẻ thẳng thành công. Tức là nói những cái phương thức mình lấy. Vì lý do này thân bị pháp luật dung túng, cấp dưới cai trị bất chánh, lãnh của lo lót. Của lo lót tức là của hối lộ. Lấn công lợi tư, đoạt tư lợi công, làm hại kẻ này để lợi kẻ khác, làm hại kẻ khác để lợi kẻ này. Cắt xén của người để tự lợi mình, miệng tuy nói cho, lòng lại keo lẫn. trộm thuế nông nghiệp, cấp thuế thương mại, vượt ải qua đò không trả lệ phí. Thế là mình leo lên thuyền, người ta thấy đông quá rồi cái người ta giục thiệt tiền ở trên, hồi đó đi đò đó người ta không có người thu, thế mà lên thì người ta tin tưởng nhau mà, thì người ta mới đi đò, người ta đứng dậy cái thì ví dụ như đồng người thì cứ để đồng lại, thì cái người đó hồi nãy xuống đò bao nhiêu người á thì họ thu bao nhiêu tiền thôi. Ở bên Nhật á, nó có một cái thôn, nó gọi là hiệp trưởng thôn. Hiệp trưởng thôn á là cái thôn này á, người ta sống trong những ngôi nhà mà xây cái kiểu xưa của người Nhật, tức là cái kiểu lấy lá lợp nhọn như vậy nè, giống như mình chắp hai cái tay mình lại vậy đó. Quý vị đứng ở trên đồi, quý vị nhìn xuống thì mình sẽ thấy rằng tất cả nóc nhà của cái thôn đó nó nhô lên như vậy hết, nó giống như hai cái tay mình chắp, cho nên là hiệp trưởng. Trưởng là tay, hiệp là mình hợp lại vậy nè. Thôn là cái thôn xóm, cái thôn xóm mà như một cái bàn tay chắp như vậy đó, gọi là hiệp trưởng thôn. Thì cái thôn đó người ta sống an nhàn, sống theo cái truyền thống cổ kính của người Nhật. Thì ở nguyên một cái khu vực đó đó, người ta trồng củ cải trắng, người ta trồng bắp cải, người ta trồng cà rốt, người ta trồng các loại rau củ để ăn. Rồi sáng ra đó là người ta để trước cửa nhà người ta bán, mà người ta không cần người đứng bán. Người ta để một cái thùng, người ta để là củ cải này 5 đồng một củ, ví dụ vậy đó. Thì nếu mình lấy một củ thì tự động lấy 5 đồng bỏ vô cái thùng đó rồi đi. Bỏ dư thì ráng chịu, bỏ thiếu thì không ai biết, vì không có ai đứng đó bán cho mình, cũng không có ai đứng đó thối tiền. Vì sao? Vì người ta sống mà người ta tin tưởng lẫn nhau. Người ta nghĩ rằng không có ai đi ăn cắp ăn trộm chi cái chuyện đó. Cũng không có ai mà lấy cái thùng tiền đi, cũng không ai xé thùng tiền ra móc ít tiền trong đó, không có. Cái thôn đó sống như vậy đó. Mình đi tới là mình thấy mà họ trồng rau cỏ rất là sạch. Cái củ cải trắng đem lên nó nhìn nó trắng mà nó thật là ngon vậy đó. Rồi cải kim chi, cải này cải kia mang ra để từng bàn dọc xung quanh xóm vậy đó. Mình đi dọc hai bên mình coi nhà coi cửa rồi mình thấy người ta bán. Họ làm cái củ cải muối, mà củ cải có cái cam thảo mà vàng vàng để mình ăn sushi rồi vậy đó. Để dọc hai bên rồi muối này dưa rồi đủ thứ. Bịch mấy đồng vậy à, để rồi cái là tự động lấy nhiêu thì cứ bịch, bịch 2 đồng lấy 5 bịch thì trả 10 đồng vô thùng đó. Không ai thối mà cũng ai lấy gì hết. Vượt ải qua đò không trả lệ phí, giấu riêng thuế công, lén giấu công dịch. Ác nghiệp như vậy ngày nay chúng con chí thành phát lộ sám hối tất cả. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, đệ tử chúng con cướp trộm đồ vật của Phật Pháp Tăng, vật của kinh tượng, vật của chùa tháp, vật được hiến cúng cho Tăng thường trụ, vật muốn hiến cúng cho Tăng bốn phương mà lấy lén lút. Bây giờ mình giải thích. Phật Pháp Tăng đó, tức là của Tam Bảo. Rồi bây giờ bắt đầu trong cái của Tam Bảo đó mới chia ra chi tiết. Vật của kinh tượng, thí dụ như bây giờ mình nói cái ghế kinh, thì cái ghế kinh này á là nó thuộc về cho cái gì? Cho quyển kinh, chứ đâu có làm việc khác được. Ở trong chùa là cái ghế để kinh, cái giá để kinh thì nó là thuộc của cuốn kinh, tại vì có nó thì để cuốn kinh lên. Chứ chùa không bao giờ lấy cái ghế đó để ngồi, lấy cái đồ để kinh mà ngồi, hay là lấy cái đồ để kinh để làm việc gì khác, để kinh thôi. Hay là mình nói bây giờ, mình nói là cái chén nước đó là để cúng Phật, cái đèn đó để cúng Phật, hương đó là để cúng Phật, thí dụ vậy. Cái đó là vật của kinh tượng. Vật của chùa tháp à, ngày xưa thường là chùa là có tháp, bên cạnh chùa có cái tháp, gọi là chùa tháp. Vật được hiến cúng cho tăng thường trụ. Cái chữ thường trụ này á, Pháp Hòa xin nói cho đủ á, nói cho đủ chúng ta gọi là tăng thường trụ hay là thường trụ vật. Nói chung là những cái gì mà thuộc vật dụng để dưỡng nuôi cung cấp cho tăng, cho chùa, chúng ta gọi là của thường trụ. Thí dụ như bây giờ tất cả những gì trong chùa, chỗ ở nè, phòng ốc nè, quần áo nè, thí dụ vậy đó, tất cả những cái đó là của thường trụ. Bây giờ á, trong cái của thường trụ này á, người ta chia ra làm bốn loại. Một á, là thường trụ, thường trụ vật, vật của thường trụ. Như cái gì? Như là kho, nhà, bếp, nút. Thứ hai là thập phương thường trụ, tức là thức ăn. Cho nên thức ăn mà cúng ở trong chùa đó, thức ăn mà cúng trong chùa đó là thức ăn của thường trụ. Ví dụ như bây giờ người ta mang vô, người ta cúng, người ta cúng cho mình là một thùng rau, một thùng nấm, thí dụ vậy đó, thì mình có trách nhiệm là mình giữ của đó cho chùa. Nhưng mà khi ai đó tới phiên nấu cho tăng dùng thì mình phải mang ra. Mình không có được giấu, mình nói để tới khi nào tới phiên tôi mới cho, còn không tới phiên tôi không cho ra. Cái đó là không đúng. Vì mình cũng nấu cho người khác ăn hết thì mua sắm cái nữa. Bởi vì khi người ta cúng, người ta nói cúng cho ai? Đâu có cúng cho cá nhân một người, ta nói cúng cho thường trụ. Cho nên những vật dụng mà cho thường trụ. Cho nên ở trong chùa, Pháp Hòa nói là tất cả đồ trong kho ai cũng có quyền sử dụng, nếu người ta sử dụng cái đó để nấu ăn cho chùa, cho đại chúng. Chứ mình không có được cất lén riêng. Có nhiều khi mình lỡ mình làm cái đó mà mình nghĩ là mình giữ cho chùa, mà thiệt sự là không phải. Nếu người ta phung phí là người ta lỗi, còn nếu mà người ta làm cho thường trụ, cho chùa là chúng ta phải chi phí. Thí dụ bây giờ á, thí dụ một cái khóa tu đi, thì mình ngày nào cũng kêu 10 thùng đậu hũ, thì ban nấu ăn có quyền dùng, rồi hết thì mình kêu thêm. Và thậm chí cái ban trước người ta dùng 5 thùng, ban sau nói là ngày mai tới phiên tôi, bây giờ dư 5 thùng này tôi sẽ lấy để tôi làm cái món ăn gì đó. Thì tất cả những vật dụng mà trong chùa đó là thuộc loại thức ăn thì tất cả mọi người được dùng. Cái đó gọi là thập phương thường trụ vật, thức ăn hàng ngày cung cấp cho đại chúng. Còn thường trụ vật tức là kho, nẵm, nhà, cửa. Thập phương thường trụ vật, hai cái chữ nó khác. Tại sao? Vì mình là cái người ở ngay trụ xứ này, thì phòng ốc nhà cửa này mình ở, cho nên gọi là thường trụ vật. Còn khi mà tới thức ăn thì nó không thể hạn hẹp cho một nhóm người địa phương, mà nó rộng ra cho tất cả, thì gọi là thập phương thường trụ vật. Phải có chữ thập phương trong đó, tức là mười phương. Rồi cái thứ ba là hiện tiền vật, tức là vật của chư tăng hiện tiền. Ví dụ bây giờ hiện tiền mình sống ở đây, thì mình có những cái vật dụng gì mình đang dụng ở đây mỗi ngày. Ví dụ như nồi chảo gì đó của những người địa phương hàng ngày mình sống trong chúng ở đây mình dùng. Cái đó gọi là hiện tiền, hiện tiền vật. Rồi cái thứ tư là gì? Thập phương hiện tiền vật. Tức là đồ đạc của chư tăng mất rồi để lại. Mình nói ví dụ như bây giờ sư cô Thanh Quang có 5 cái áo tràng. Khi mà mất rồi thì mình để một cái mình mặc theo cho sư cô thôi. Còn 3 cái còn lại mình để, 4 cái còn lại mình để cho vị nữ Phật tử hay là một vị sư cô nào mặc vừa thì lấy cái đó mặc, chứ không có đem đi hết. Ví dụ bây giờ mỗi người tu là có 3 cái y. Y 5 điều là để làm việc, y 7 điều là để tụng kinh, y 9 điều là để thuyết pháp tụng giới. Cho nên khi mà mất á, lấy cái y nào liệm? Lấy cái y số 7 liệm. Vì cái y 7 điều là cái y thường dùng, còn cái y ngũ điều là cái y làm việc. Cho nên cái y ngũ điều còn có cái tên là tạp tối y. Tạp tối tức là làm việc tạp hàng ngày. Y ngũ điều gọi là tạp tối y. Hàng ngày tụng kinh nè, lễ sám rồi đó, hàng ngày đắp y là đắp y số 7. Cho nên khi một vị tăng ni mất thì liệm theo cái y đó là y số 7. Còn cái y 25 điều mà có vị trụ trì mà có, hay là một vị hòa thượng, vị tổ mà có đó, thì xếp để lại chung với cái bình bát. Cái đó gọi là y bát. Và y bát đó không có chôn, cũng không có thiêu, mà phải để trao truyền lại cho đệ tử. Cho nên cái y đó gọi là tổ y. Tổ y tức là cái y truyền lại từ thế hệ này cho thế hệ khác. Ví dụ như cái ngày mà mình tiếp nhận cái chức vị trụ trì, thì cái vị trụ trì thầy tổ của mình truyền xuống cho mình là truyền cái gì? Truyền cái y với cái bát. Rồi trong y bát truyền xuống đó có cái mộc, tức là cái ấn chứng. Rồi nếu mà mình làm theo xưa nữa là phải truyền thêm cái tích trượng, truyền thêm cái cây phất trần. Phất trần đó là cây phủi hủi. Đó, thì đó là những cái vật mà để truyền xuống cho một vị trụ trì kế thế. Và trong khi mà người vị trụ trì đó đi lên những cái pháp hội, cầm những cái pháp bảo đó, thì người ta biết đó là cái vị trụ trì. Phật giáo Việt Nam thì mình đơn giản hơn, tức là mình chỉ truyền y bát thôi. Chứ còn người Trung Quốc là người ta làm theo xưa, ta làm đủ bài bản. Khi mà truyền một cái vị trụ trì là một là phải đeo sâu chuỗi. Đeo cái sâu chuỗi mà nó có cái tua dài, thiệt dài đó, để chứng minh là, để mà gọi là cái pháp bảo mà trang nghiêm cái thân tướng của trụ trì. Hồng y tức là y đỏ đó, đại y đó, tổ y đó. Rồi đeo cái sâu chuỗi vô, rồi cầm tích trượng, cầm phất trần, để gọi là đây là những cái chứng tính của cái vị trụ trì. Cho hai loại đầu là của tứ phương tăng, rồi hai loại sau là hiện tiền tăng. Thì ở đây Pháp Hòa nói lại là những, mình nói tóm lại là những cái vật gì của trong chùa dùng là gọi là của thường trụ, chứ không có riêng của ai hết. Cho nên tất cả chúng ta phải tôn trọng, gìn giữ và chia sẻ. Ví dụ bây giờ Phật tử đó ta cúng cái máy chụp hình, thì Pháp Hòa cũng giao cho quý chú giữ. Mà Pháp Hòa dặn là cái máy này con giữ để chụp hình cho chùa, tức là những cái lễ lọc gì của chùa chụp để kỷ niệm. Chứ cũng không có nói là cái máy đó của tôi. Trong chùa sắm tất cả những vật dụng là sắm chung cho cả đại chúng dùng. Cho nên ngoài ba y một bát đó là vật cá nhân của mình. Còn ngoài ra phòng ốc tất cả mọi thứ đều là của chung. Cho nên khi mà an cư á, lúc mà mình an cư á, vô mình xin an cư á, mình nói vậy nè: bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chư tăng an cư, con cũng xin nương vào tăng già lam này để an cư trong 3 tháng hay là mấy tháng đó. Rồi mình phải thêm câu nữa: nếu phòng xá có hư sẽ tu bổ. Mình tới chùa người ta, mình ở lúc người ta giao cho mình cái giường, cái phòng ngăn nắp sạch sẽ, tới hồi mình vô tu 3 tháng xong mình về giường sập tường lũng, thí dụ vậy đó. Cho nên là mình phải nói câu: nếu phòng xá có hư sẽ tu bổ. Rồi vị thầy kia mới hỏi: y vị nào làm luật sư? Vì trong một cái đàn an cư vậy đó là có chia, có thỉnh những cái chức vụ: hòa thượng hóa chủ, hòa thượng thiền chủ, hòa thượng luật sư, hòa thượng quản chúng. Thì mình cái vị nào luật sư của mình á, luật sư tức là ông thầy mà biết về luật giới, nói dạ con y theo hòa thượng gì đó làm luật sư. Cẩn thận chớ có buông luôn, dạ con xin nghe. Nói 3 lần. Thì đó là của thường trụ. Bây giờ trong này mới giải thích nè: trộm vật của Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mình nói chung là Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, vật của kinh tượng, vật sửa chùa tháp, vật được hiến cúng cho Tăng thường trụ, thấy không? Cái vật ta hiến cúng cho Tăng thường trụ mà vật hiến cúng cho Tăng bốn phương. Tăng thường trụ tức là hiện tiền đang ở, rồi các vị mà đến đây lưu trú. Thí dụ giờ người ta cúng cho mình 20 cái mền, thì giờ 20 cái mền là của vật của ai? Vật của tứ phương tăng, tức là tăng nào tới ngủ thì phải lấy mền cho người ta đắp. Nói không, 20 đó ta cúng cho mình đây thôi, để cúng cho chùa mình thôi mà chùa có 2 người ngủ. Rồi 20 cái mền cứ cất hoài, tăng tới không có mền ngủ mà không cho ngủ, không đúng. Ta nói bạch thầy, con cúng cho chùa 20 cái mền, thì 20 cái mền ta phải giữ đó. Tăng nào tới mà không có mền ngủ phải mời vô ngủ, lấy cho người ta đắp. Vật hiến cúng cho tăng bốn phương mà lấy lén lút. Lấy lén lút là lấy làm sao? Lấy trộm, phải không? Hay sử dụng lầm. Cái này là cố ý à. Lén lút lấy sử dụng lầm, hoặc ỷ thế lực mượn mà không trả. Thí dụ nói: con thầy, con thầy thấy con có cái đồng hồ đó đẹp quá, đem lên phòng thầy để mai sáng thầy ngủ dậy nó không có ngủ trễ, thí dụ vậy đó. Rồi cái giả bộ nói: thôi con ở lấy làm chi, cái con xài làm chi, đồ tốt quá để phòng thầy. Ỷ thế lực mà mượn không trả, hoặc mượn cho mình, hoặc mượn cho người, hoặc lại trao đổi, tức là lấy của tốt trao cái xấu. Mượn ta thì mượn đồ nguyên, mà tới hồi trả đồ lấp. Nhưng rồi không hoàn, hay quên mất đi. Cái này nhiều lắm. Thường thường mượn cái gì tốt hình như mượn luôn. Phân phối sử dụng một cách lẫn lộn vật của Tam Bảo, tức là nãy giờ nói tất cả thì tóm lại là những đồ của Tam Bảo. Lấy vật tăng chúng, thóc gạo củi đuốc, đậu muối tương giấm, rau củ trái hạt, tiền thao tre gỗ, lụa tơ phan lộng, hương hoa dầu đèn, mặc lòng tùy ý lấy dùng cho mình. Cho nên đó, tại sao trong chùa, thí dụ bây giờ á, mình muốn lấy cái gì cho ai đó, mình phải thưa. Ví dụ như là gặp thầy trụ trì, thầy trụ trì có một Phật tử đó tới, họ nói họ không có áo tràng, bây giờ chùa mình có dư cái áo tràng, con có thể cho vị đó cái áo tràng được không? Mình có thể cho vị đó được không? Đồng ý mới được. Chứ mình không có được tự túc mình lấy, bởi vì mình không phải là thường trụ ở trong đó. Mà nếu mà là thường trụ ở trong đó thì mình cũng phải có trên dưới ngăn nắp. Ai lớn thì mình phải trọng, rồi mình phải hỏi han đàng hoàng, chứ không có ỷ mình là trưởng ban hay là mình là lâu năm hay mình kỳ cựu hay mình có quyền, không có quyền gì hết. Mình sử dụng cái quyền đó, mình được cái lợi là người ta khen, người ta trọng, người ta quý mình, nhưng mà tội mình lãnh. Trong kinh nói rõ mà, hồi nãy nè nhớ không, ỷ thế lực mà lấy đó. Mình là ỷ là mình lâu năm, mình được quyền hay là mình kỳ cựu rồi đó, rồi để mình lấy lòng một cái người bà con hay bạn bè gì của mình, nhưng mà cái lỗi là mình lãnh. Mình được cái tình cảm của người ta hiện đời thôi, nhưng mà về sau quả mình phải chịu. Cho nên phải cẩn thận. Rồi, hoặc đem cho người, hoặc trích qua quả của người cúng Phật. Đó, dễ sợ không? Bông trái mà của người ta cúng Phật á, đem xuống thì mình dùng chung. Còn ví dụ như là từ khi nào mình có một cái lệnh là trái cây hôm nay nhiều quá, mình đem ra chia cho tất cả đại chúng, mỗi người lấy vài trái về dùng, kẻo dùng không hết thì mình bỏ tội thì được. Còn ví dụ như bây giờ mình lấy, mình thấy cái gì ngon ngon á, mình đem tủ mình cất, mình giấu cái thôi mình quên, đi về cái quên, mấy ngày sau chùa đi ngang tủ sao nó hôi quá, mở ra thì ra là một cái trái mãng cầu, thì ra là một trái chôm chôm hay cái gì đó. Có một bữa đó không biết ai xin cái bịch canh trong biển rồi quên á. Cái này là xin đàng hoàng chứ không phải lén lút lấy. Quên cái, trời ơi, tới hồi nó ủ nó thối lên á, mình đi ngang cái tủ sao nó hôi quá, lục ra thì mới thấy là một cái bịch canh nhỏ nhỏ thôi. Thì biết cái này không phải ăn cắp. Ý muốn nói là mình lấy rồi mình quên. Hoặc đem hoặc trích hoa quả của người cúng Phật, dùng vật tăng mang. Chữ tăng mang này á là cái tiếng Phạn, mình chỉ âm lại thôi. Chữ tăng mang nghĩa là khi mà người ta cúng cho mình mà người ta đối diện người ta cúng, chứ người ta không cúng trực, không cúng gián tiếp, không có gửi. Thí dụ mà giờ người ta đem một cái bình trà đến, người ta cúng trực tiếp với một cái vị tăng đại diện cho chùa đó, đó là tăng mang. Hiện tiền đối diện mà cúng, nhận của tam bảo tự lợi mà tự lợi riêng, ác nghiệp như vậy vô lượng vô biên. Nay ngày nay chúng con tàm quý phát lộ, sám hối tất cả. Tàm quý tức là hổ thẹn. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con đối với những người chu toàn cho mình. Cái chữ chu toàn này á, ở trong nguyên văn tiếng ta chữ Hán á, thì gọi là châu triền. Thì có chỗ á, có người người ta diễn đạt cho nó dễ hiểu là những nhà bà con bạn bè qua lại. Thì ở đây ngài Trí Quang dịch là chu toàn, những người chu toàn cho mình, có nghĩa là những người giúp đỡ cho mình á, như ai, như bạn, như thầy, tăng chúng đồng học, cha mẹ, anh em, bà con, nội ngoại, sống chung, ở chung, mà đồ cần dùng nhiều cũng như ít, đều lừa dối nhau. Đối với làng xóm, gần gũi với nhau, dời rào xê vách, lấn đất nhà người, đổi nêu dời móc, cướp giật tiền của. Hồi thầy viện chủ có một cái trụ trì một chùa ở dưới quê á, thì đất của chùa trước rộng lắm, phía trước mặt tiền chùa. Thì cái thời nghèo thì người ta cần chỗ để người ta bán thức ăn á, thì chùa mới cho người ta mượn cái miếng mặt tiền của chùa, mỗi sáng tới đó bán thức ăn. Bán riết cái họ cất am, cất tranh các nhà giờ lấn hết trơn. Coi như là riết là chùa phải, coi như là chùa chỉ còn ở vùng sau thôi, chứ còn phía trước là coi như nhà người ta hết. Mà miếng đất đó hồi xưa là của chùa. Khi mà chùa muốn sửa lại, muốn xây lại cho nó tươm tất đàng hoàng á, thì phải làm sao mời họ rồi kiếm chỗ cho họ đi. Rồi mình phải cho tiền họ dời nhà, dời cửa, thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình tới mình, hồi xưa thì đất không có của ai hết á, không? Cái thời mà đất đai chưa có được, còn hoang dã, và ai thích đâu cấm vùi đó thì coi như đất của mình. Sau này luật pháp minh định rồi bắt đầu mình mới có chủ quyền, có khế đất được, chứ hồi xưa đâu có. Rồi bây giờ bắt đầu mình thấy vậy, cái bắt đầu mình lấn đất, xê vách rồi dời đất vậy đó. Mượn cớ việc công mà mưu lợi riêng, chiếm đoạt dinh thự thương điếm của người. Cái chữ chữ điếm là gì? Chữ điếm nghĩa là cái quán. Thí dụ mình tụng kinh báo hiếu phụ mẫu á, trà đình tủ điếm phố phường ngao du, thì cái chữ tủ điếm là gì? Là quán rượu thôi. Cái chữ điếm nó không có xấu. Trà đình tủ điếm phố phường ngao du, cứ mãi miệt với đồng bất chánh, nhớ không? Thì cái chữ điếm nghĩa là cái quán. Cái quán này là cái quán buôn bán, gọi là thương điếm. Còn bán gì thì mình không biết. Bán cóc, bán sòi, bán ổi, bán mận gì cũng được. Cái gì mà kêu có buôn bán trong đó gọi là thương điếm. Mình chiếm, chẳng những mình chiếm dinh thự, mình chiếm luôn tiệm tùng của người ta nữa. Thí dụ như mình giỏi cái mình lén sang tên sang tên rồi, thí dụ vậy đó. Chiếm luôn những chỗ chất chứa đồ vật, tức là chiếm cái kho. Mới đầu nó cho tôi mượn cái kho, tôi trú đỡ vài đêm ở, rồi cất gọn sạch sẽ, rồi cái từ từ cái làm chỗ luôn. Sau này lâu năm rồi thành nhà của mình vậy đó. Ác nghiệp như vậy, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối tất cả. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con đánh thành phá nước. Ở trong nguyên văn thì gọi là công thành phá ấp, tức là phá làng, phá thành, phá là phá ấp, phá làng á. Thì ở trong này gọi là phá nước. Chữ nước này là quốc gia, là một cái nước, chứ không phải là nước nôi mình uống. Hồi nhỏ Pháp Hòa xem câu thơ yên ngựa đó, quý vị nhớ cái tuồng sau câu thơ yên ngựa nói về hoàng hậu Ỷ Lan rồi vậy đó. Thì trong đó cái lúc mà xử trảm bà, cái nói thiếp lỡ một lần bán nước, không dám tái phạm lần thứ hai. Mà hồi nhỏ là mình nghe cái chữ bán nước mình không hiểu. Mình cứ nói ủa, người ta đi bán nước mà có gì đâu tội mà gọi là chết đâu. À, sao mình lớn mình mới hiểu là bán nước có nghĩa là tức là mình bán cái quốc gia mình hại cái quốc gia mình. Chứ còn hồi nhỏ mình cái hiểu cái chữ bán nước là những người đi bán trà đá. Rồi mình còn thắc mắc nên mình nói, ủa sao giờ người ta bán nước, ta bán trà đá, ta bán nước ngọt đồ đầy đường ai bắt hết trơn. Đốt làng phá rào, trộm bán lương dân, dụ tôi tới người. Cái này là mình thấy xưa cũng có mà bây giờ cũng có, thấy không? À, bán người qua các nước, ép uổng vô tội khiến họ thân chết, máu vấy gươm đao, hoặc bị giam đầy, gia sản thân nhân tan tác tất cả. Những kẻ xương thịt sống mà xa nhau, kẻ bắt người nam sống chết cách tuyệt, ác nghiệp như vậy vô lượng vô biên, ngày nay chúng con sám hối tất cả. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con đi buôn ngồi bán, lãnh giao hàng hóa, lập hàng dựng quán, mua bán đổi chác, vậy mà sử dụng cân nhẹ đấu non. Tức là mình cân non đấu non, cắt bớt thước tất, gian xảo phân thù. À, chữ phân thù là gì? Phân thù tức là một cái con số đông của ngày xưa, bây giờ á mình gọi là một lượng. Mà nửa lượng tức là nửa lượng bây giờ hồi xưa nửa lượng là một thù. Trong này nè, cái chữ phân thù á, phân thù là một loại cân ngày xưa người ta dùng. Rồi bây giờ mình không có dùng phân thù, mình dùng là lượng. Một lượng là hai phân thù. Hồi xưa là bây giờ mình kêu là một lượng, mà một lượng là bằng nửa cái thù của ngày xưa. Lừa dối khuê cáp. Chữ khuê cáp là cái đồ đông. Thí dụ cái ống đông gạo á, mà người ta hay làm á là gạo thiện lít vậy nè, cầm thấy rõ ràng là lít á, tới hồi xúc còn nửa lít. Tại vì cái đích của cái lít đó đó nó có khác. Quý vị hồi đó đi mua gạo có bị không? Hả? Thế mình lại mình nói bán cho tôi lít gạo, cái mình thấy rõ ràng cầm lít á, mà họ xúc hay lắm, cái tay họ lẹ lắm, họ để vô mình thấy rõ ràng xúc, nhưng mà thật sự xúc cái đít dưới chứ không phải xích cái lon này cầm. Thấy một lít mà đem về còn ít. Tới đó gọi là mình gọi là cái lừa dối khuê cáp. Vậy là mình lấy cái cây cân á, kéo tới kéo lui cân non cân già vậy đó, phải không? Rồi mà tráo xấu đổi tốt, này có à. Cái bữa đó Pháp Hòa đi mua cái lư đốt trầm. Lư đốt trầm mà cái lư đó là cái lư cổ. Thế mình họ đói cái giá đó mà mình không chịu, mình muốn cái giá khác. Thì thôi họ không chịu rồi thôi mình đi. Leo lên tới xe rồi mà xe đề sắp sửa chạy, cái họ chạy theo nó, thôi 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 được rồi để tôi bán. Họ gói sẵn cho họ đưa cái mình trả tiền. Tới hồi xe lăn bánh rồi cái dở ra thì ra không phải cái lư cổ, mà không phải cái lư nãy mình coi, mà cái lư khác. Phải không? Rồi cái bữa đó Pháp Hòa đi, cái Pháp Hòa thấy họ để cái quyển kinh đó, họ để là Kim Cang Kinh mà khắc ở trên mấy cái thanh tre. Rồi trên cái thanh tre đó là nó dính bùn, dính đất dữ lắm. Trời ơi, mình thấy cái mình nói đồ cổ. Đi mà hên quá, kỳ này đi toàn gặp đồ cổ. Lại hỏi cái bản kinh này đồ cổ không? Nói cổ à, từ thời nhà Minh á. Họ bán cho mình mấy chục đô. Trời, Pháp Hòa nói trời, cái này mà mua ở bên mình là thôi tiền không, mà ở đây có 50 đô được bản kinh cổ. Một lát đi xuống dài dài dưới sạp ở dưới kia hàng ngàn đồ cổ luôn. Mà quý vị biết không, mỗi bản có 2-3 đồng bạc thôi, mà hồi nãy mình mua tới 50 đô. Cái lần đầu tiên đi Trung Quốc á, thầy Tịnh Mãn nè, đi Trung Quốc có lần đầu tiên á, thì vô cái chỗ đó cái thì có một cái bàn tay Bồ Tát làm bằng sành đẹp lắm. Mà quý vị biết không, thầy vô thầy hỏi cái đó, nó nói 300 đô thầy trả liền. Rồi thầy nói cái này quá rẻ, tại vì ở bên mình làm gì có cái này mà cái giá đó đâu, ở đây 300 đô là quá rẻ. Thầy mua liền. Trời ơi, tội nghiệp na nguyên tháng luôn, bị mới ngày đầu tới là đi mua cái đó rồi. Na một tháng trời, về tới nhà gãy làm hai. 300 đô. Thầy viện chủ nè, đi qua mà lầm một sâu chuỗi bằng mũ mà tượng hộ pháp. Trời, hộ pháp gì 108 hộp mà có 70 đô. Đi về còn khoe, tôi nói trời ơi đồ mũ ông ơi. Tráo xấu đổi tốt, hay là đổi lấy cái tốt, dùng ngắn đoạt dài, gian trá đủ cách, cầu lợi mãi may. Một chút lợi, một chút mãi may mình cũng lợi dụng. Ác nghiệp như vậy, ngày nay chúng con chí thành sám hối tất cả. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, đệ tử chúng con soi tường khoét vách, chặn đường cướp của, cướp giật vốn lời, phụ lòng sai hẹn, ngoài mặt lừa dối, trong ý mưu toan. Tức là mình đã có ngấm ngầm một cái âm mưu cướp đoạt của người khác, cho nên mình làm những, mình nói những cái lời cho người ta tin mình. Phi lý lấn đoạt vật của quỷ thần, vật của cầm thú, vật của bốn loài. Thì cái chữ bốn loài này á, nó cũng còn ở trong một cái câu hỏi, tức là có thể là ý muốn nói là loài của sinh bằng trứng, bằng thai, bằng noãn, hoặc là ý muốn nói của người, của vật. Chữ bốn loài. Bây giờ đến mình cúng á, mình cũng ăn gian nữa. Ví dụ mình nói ở Việt Nam mà ta lên bà Châu Đốc, rồi ta lên ai đó ta khấn cho nguyện của người ta thành, người ta cúng con heo. Cái bây giờ người ta đâu có mua heo, người ta cúng, người ta đi mướn. Nó có cái chỗ để cho người ta mướn heo cúng. Tức là mướn con heo đi lại đó cúng trình cho bà chúa xứ. Nói là hôm trước con khấn gì đó, giờ con cúng con heo, giờ con đem tới con cúng. Cúng đâu chừng 5-10 phút sau bưng con heo lại trả. Thay vì mình mua nguyên con heo, giờ mướn heo. Rồi có nhiều khi người ta đi cúng, thí dụ như người ta có một dĩa trái cây à, mà người ta cúng tới 5 chỗ lận. Ta tới chỗ này người ta cúng, cúng xong được 5-10 phút rồi cái người ta đem chỗ khác người ta cúng, mà 5 chỗ mà có một dĩa trái cây à. Bây giờ đủ kiểu hết á. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ thôi vậy cũng được. Tại vì thay vì cúng 5 chỗ tới 5 con gà luôn, bây giờ có con gà mà cúng 5 chỗ cô đỡ lắm. Cho nên thí dụ như bây giờ mình tới mình nói Nam Mô Di Đà Phật, con bệnh quá, Phật phù hộ cho con hết bệnh với con cạo đầu. Tới hồi hết bệnh khỏe khoắn cho nó, thầy con nhá kéo được không? Hay sao vậy? Thì con hứa con cạo đầu, giờ con cạo mấy đứa con nó không cho, hay chồng không chịu, thí dụ vậy đó. Pháp Hòa mà nói không có quệt, không có được quệt Phật. Thật sự ra không có Phật bà nào mà biểu mình nghĩa là phải cạo không cạo hết đó. Nhưng mà để ý đi, mình mà không làm á, cái lòng mình nó khó chịu lắm. Tại vì mình nghĩ là mình đã hứa mình không làm chứ cái lòng mình khó chịu. Thì thay vì bây giờ mình khó chịu cái lòng mình năm này qua tháng kia, thì thôi bây giờ mình cạo xong cho rồi. Tại vì người ta thường hay nói là xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. Thì thôi mình cạo cái đầu xong rồi, chừng 3 tháng sau là mọc trở lại chứ gì. Mình cứ nghĩ như hòn nít mới xanh vậy, cạo đầu cho tóc nó mọc đẹp vậy. Nhưng mà mình hứa thì mình làm. Rồi bây giờ nè, mượn việc bối toán chiếm đoạt của người, như vậy cho đến lấy vật cầu lợi, cầu mà gian ác, cầu muốn cho nhiều, cầu không biết chán cũng không biết đủ. Thí dụ bây giờ có cái người đó họ có biết bói toán, thí dụ họ lấy cái bói toán mà họ khuyên lơn hoặc là họ coi trúng mà họ lấy tiền thì thôi cái đó mình không nói. Nhưng mà có nhiều khi người ta không phải là cái người biết coi bói gì hết, nhưng mà ta lợi dụng cái niềm tin và cái sự sợ hãi của người kia. Mình nói trời ơi bây giờ á nghe, chị tôi thì sắc mặt chị đen lắm á, mà thiệt sự ra bà đó mới đi Campuchia về. Lúc này chị đen lắm à, chị có hắc ám nó theo à, bây giờ là chị phải cúng bao nhiêu tiền, chị giải cái gì gì đó. Nhưng mà thật sự là mình hoàn toàn mình, cái người mà ta làm thiệt thì thôi mình không có nói. Nhưng mà ở đây muốn nói là mình lợi dụng cái sự tin tưởng, cái sự gọi là sợ hãi của người để mình gạt gẫm người khác. Cái đó là gọi là mượn việc bối toán chiếm đoạt của người. Rồi cái tới hồi mình ta phát hiện ra người ta tới ta đòi tiền, cái mình xây cái bảng là mình nói no refund. Không có cho trả lại. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương Phật Đà, Phật Pháp, Thánh chúng sám hối hết thảy. Nguyện nhờ công đức sám hối trộm cướp mà mọi đời kiếp được ngọc như ý. Chữ như ý tiếng Phạn gọi là Mani. Nhớ không? Mani Châu. Mani Châu người Trung Hoa dịch là Như Ý Châu, gọi là Ngọc Như Ý. Mưa ra bảy thứ trân bảo châu ngọc, y phục tốt nhất, thực phẩm tốt nhiều. dược phẩm đủ thứ. Bây giờ Pháp Hòa nghĩ mình đời trước chắc có lẽ mình cũng ít có phạm cái lỗi này, cho nên đời này mình mới được ở một cái hoàn cảnh tốt như vậy. Và chẳng những bây giờ mình có quần áo tốt nè, có chỗ ở tốt nè, bây giờ thuốc men mình cũng tốt nữa. Tức ta người ta lấy ra những rau cỏ củ quả, người ta biến chế ra thành những dược phẩm cho mình. Trong này mới nói là dược phẩm đủ thứ. Mình bệnh mà mình có thuốc uống là biết là đời này, đời trước sát sanh nhiều cho nên đời này bệnh. Nhưng mà sát sanh thôi chứ không ăn gấp, cho nên đời này bệnh nhưng mà ở cái chỗ có thuốc. Cho nên đời trước mình có thể là mình chuyên môn làm nghề, làm cái nghề bẻ chân gà cho người ta cúng. Người ta tới ta nói bán cho tôi con gà luộc để tôi cúng. Nó trời ơi chị đừng lo, chị tới chỗ tôi là bảo đảm bẻ con gà đẹp mắt luôn. Cho nên đời này cà nhắc cũng đẹp luôn. Tùy ý muốn gì là có được ngay, không ai còn có ý tưởng trộm cướp. Quý vị biết hồi xưa đó người ta thường hay dùng cái từ là xứ xứ hưởng nghiêu thuấn chi nhật. Thời xa xưa thì người ta có hai ông vua, một ông tên là vua Nghiêu, vua Nghiêu, và một ông tên là vua Thuấn. Và cái thời của hai ông vua này trị vì á, người ta đời sống rất là bình an, ngủ không cần đóng cửa. Cho nên thường sau này trong kinh mình tụng á, mình sẽ nghe những cái câu đó: thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, gia gia vô cơ cẩn chi tai, xứ xứ hưởng nghiêu thuấn chi nhật. Tức là chốn chốn đều hưởng được sự thái bình của vua Nghiêu, vua Thuấn. Ngủ không cần đóng cửa. Còn mình bây giờ là ngủ phải làm gì? Khóa cửa hai ba chỗ, set cái alarm, phải không? Không an toàn nữa, vô tới phòng lóc lại cái nữa. Vậy mà mất thì cũng vẫn mất. Mình đặt camera ăn trộm, nó biết chỗ nào camera không có, nó vô ngay chỗ đó. Không ai còn có ý tưởng trộm cướp. Tức là mình nguyện mình sinh ra một cái quốc độ mà không còn ai có cái ý nghĩ trộm cướp. Ai cũng ít muốn, ai cũng biết đủ. Sở dĩ con người mà có cướp đoạt với nhau là tại vì người ta muốn nhiều và người ta muốn không đủ. Không hề đam mê cũng chẳng ô nhiễm. Ưa thích hiến tặng, tức là thay vì cướp thì bây giờ thích cái gì? Thích cho nhiều hơn, cho gọi là ưa thích hiến tặng. Tu hạnh chu cấp, tức là tu cái hạnh ban cho, giống như ông Cấp Cô Độc vậy đó. Đầu mắt tủy não, bỏ dễ như bỏ nước mũi nước miếng. Ý muốn nói là bây giờ mình cho mà đến, mình cho đến tận cùng cái trái tim của mình, cho khối óc, cho cái bằng trái tim của mình. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thí độ. Chữ thí độ này á, nói cho đủ là thí ba la mật á. Nói đúng cái chữ là thí độ, có nghĩa là chữ ba la mật nghĩa là viên mãn, là rốt ráo. Thì ngày xưa lục độ á, người ta dùng bằng những cái từ tiếng Phạn, chẳng hạn như là đàn ba la mật, tức là bố thí. Cho nên mình gọi người thí chủ cúng dường là đàn na đó, đàn na tính thí đó. Chữ đàn na là gì? Đàn na tiếng Phạn là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là bố thí. Những vị phát tâm bố thí kêu đàn na tính thí. Đàn ba la mật tức là bố thí. Thi ba la mật là trì giới ba la mật. Sằng đề ba la mật là nhẫn nhục ba la mật. Tỳ lê gia ba la mật là tinh tấn ba la mật. Thiền ba la mật hay là bát nhã ba la mật. Quý vị đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn hoặc là thỉnh thoảng trong kinh tụng thì sẽ nghe những cái từ chuyên môn này: đàn ba la mật, thi ba la mật, sằng đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật. Nói theo tiếng Hán là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, thiền định ba la mật, tinh tấn ba la mật, trí tuệ ba la mật. Tinh tấn gọi là tỳ lê gia ba la mật, nhẫn nhục là sằng đề ba la mật. Đó là mình hết cái phần nói về cái giới thứ hai. Đây là cái nghiệp thứ hai của thân. Nhớ là con người mình có ba nghiệp. Cái thân mình có ba nghiệp. Một là sát sinh, hai là trộm cắp. Hồi trưa mình nói sát sinh rồi, bây giờ mình nói trộm cắp rồi, mà cũng hết giờ rồi. Mình nghỉ ở đây, thì sao mình nói tiếp. Mời đại chúng hồi hướng. Sẵn đây xin thông báo với đại chúng là tuần sau thì chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Đến tuần sau nữa, tức là chủ nhật 20 Tây á, phải không? Phải 20 Tây không? 20, chủ nhật 20 Tây á, là chúng ta làm lễ giáp năm sư cô Thanh Quang. Chủ nhật 20 Tây thì xin thông báo đại chúng luôn. Thì Pháp Hòa đã in cái tin này trong cái giấy sinh hoạt của tháng 10 đó, nhưng mà sợ quý vị lấy mà không đọc, cho nên là thôi mình nhắc luôn. Chủ nhật 20 Tây cũng giáp năm cô Thanh Quang. Ngày 19 thì có khóa tu cho người Tây Phương một ngày. Ngày 19 qua 20 thì cũng giáp năm cô nhà. Nên đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.